Đọc Luca chương 3, 11, 14, Gioan khuyên dân chúng và những người thu thuế, binh lính, ba nhóm như thế nào? Anh chị em bảo thôi, đủ rồi, chúng tôi biết rồi. Khuyên dân chúng thì khuyên sao anh chị em ạ? Vâng, xin mỗi người cho tôi biết một chút, những anh chị em nào mà chưa nói câu nào ạ. Vâng, những người thu thuế thì ngày khuyên, những dân chúng thì khuyên sao?
Thưa cha, ông Gioan khuyên dân chúng là biết chia sẻ.
Chia sẻ cái gì ạ?
Là ai có hai áo
thì
chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy,
tức là chia, ngay Việt Nam gọi là chia,
gọi là
cơm
chia
sẻ áo.
Dạ.
Vâng, rồi thu thuế thì sao?
Đối với người thu thuế thì ông khuyên các ông là đừng đòi hỏi gì quá mức đã ứng định.
Vâng, tức là người ta, nếu mà nhà nước biểu thu làm sao cứ thu như vậy thôi, đừng có lạm thu, thu nhiều hơn. Binh lính thì sao?
Dạ, thì binh lính thì chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.
Vâng, đấy, tôi cảm ơn chị. Như vậy là đó là những lời khuyên. À, tôi hỏi đùa, ở đây tôi có định đùa với ai không ta? Ở đây có người nào mà thích đùa? Thí dụ như anh Lê Minh này, chắc anh này thích đùa. Câu hỏi này, anh có biết là khi ông Doan nói là ai có hai áo, hãy chia người khác một áo. Áo đó là áo trong hay áo ngoài vậy?
Thì áo trong á cha.
Áo trong ạ.
Yeah.
Anh biết hay vậy, anh giỏi vậy. Đúng là áo trong ạ. Nếu áo trong thì, tại là áo trong mà có hai cái, chia cho người khác một cái thì mình còn mấy cái ta? Còn mấy cái ạ?
Nếu trong, hai cái.
Hai cái mình chia khác một cái thì mình còn mấy?
Hai
cái. À đấy, đúng rồi, mình còn cái áo ngoài nữa chứ.
Yeah.
Đúng rồi. Tức là mình vẫn còn cái áo ngoài, tại có nhiều người hỏi vậy, đi tắm làm sao? Căng thẳng quá. Nên là này, chia sẻ áo trong thôi. Đấy, tức là có hai áo trong. À, nếu mà anh này nó lại không có áo trong thì tội đâu á, cho cái áo trong để mình vẫn còn có cái áo ngoài. Vâng, đấy, như vậy anh chị em thấy bây giờ câu hỏi này là hay hơn nhiều mà tôi quên câu trả lời của tôi rồi, nhưng mà cũng dễ. Đó là thế này, hãy tóm lại ba cái lời khuyên của ông Gioan á, tóm lại có ba lời, mỗi lời tóm lại trong hai từ. Anh chị em có hiểu không ạ? Mỗi lời khuyên, nhớ áo chia nha, cơm chia, rồi nhớ là người thu thuế, nhớ đừng có lạm thu nha. Đấy, mấy ông này đừng có hà hiếp người ta, đừng có gì này khác. Thế thì anh chị em có nào có ở đây có thích, chị có thích tóm lại được trong hai từ không? Chị có làm được không ạ? Được không, tôi thích người nào chưa giơ tay ạ. Chị chắc chưa có, vâng.
Thế cha, con thích từ là hai từ là thương xót nha.
Không, tức là từng cái một ạ. Thứ nhất á là chia áo, chia cơm thì giờ tóm thành hai từ, rồi chuyện với người thu thuế tóm lại thành hai từ, câu khuyên ông binh lính tóm hai từ. À vâng. Anh chị em có hiểu không? Tôi biết thì là rõ lắm. Quá rõ. Vâng, có ai sẵn sàng chưa ạ? Có ai chưa được nói thì mà sẵn sàng không ạ?
Dạ, con thưa cha, đó là chia sẻ công bằng yêu thương.
Chia sẻ
công bằng
yêu thương. À, chia sẻ. Chữ chia sẻ tức là chia cơm sẻ áo, nên con thích chữ chia sẻ. Thứ hai là đừng có thu thuế quá đáng, là công bằng. Rồi tại sao cái thứ ba lại là yêu thương ta?
Con thưa cha, là bởi vì là bảo là đừng có tống tiền người ta và cũng đừng có hà hiếp ai.
Đừng hà hiếp ai.
Dạ.
Đừng hà hiếp ai mà nó là yêu thương. À, đúng rồi ạ. Tức là bởi vì chị biết không, tôi có thể không hà hiếp anh này nhưng tôi không hề yêu anh ấy ạ. À, tôi chỉ không hà hiếp thôi, nhưng mà thương là không có thương đâu. À, vâng. Chị bây giờ có ai giúp tôi trong cái số 3, có ai có ý kiến nào mà khác với chữ yêu thương?
Hay có chữ là liêm chính.
Liêm chính. Liêm chính cho lính hả? Mày mốt mình gặp mấy ông lính nhớ mấy anh kia, nhớ liêm chính nha. Có được không ạ? Liêm chính, không hà hiếp ai, không tống tiền nữa. Đấy, có ai thích, có ai nghĩ cái gì, chữ gì tôi kiếm không ra. Kiếm không ra.
Dạ, là giúp đỡ.
Giúp đỡ thì không hài hiếp ai mới thành giúp đỡ.
Hay con nghĩ là từ bác ái.
Đấy, bác ái. Chúng đấy chị kia chị nói yêu thương.
Con nghĩ cam phận.
Cam phận, à chữ cam phận này được cái lợi thế là trong số cái câu này có chữ cam phận. Hãy đồng an phận với đồng lương của mình. Đó, cam phận.
Rồi con nghĩ là sống thanh bần ạ.
Thanh bần, thôi giống đi tu á. Thanh bần. Có nghèo. Có nghèo.
Thế cha, thầy con nghĩ là thật thà.
thật thà, binh lính phải thật thà, không hà hiếp người ta mà là thật thà.
Trang nghĩ là sống trang hòa.
Trang hòa, ôi sao khó vậy, thấy câu này khó thiệt, tôi cũng không nghĩ được.
Thưa cha, con nghĩ là với dân chúng thì là chữ bác ái, với người thu thuế là không tham lam, với binh lính thì là không bóc lột.
À, đúng rồi. À, nhưng mà chị gì chị khôn ghê, tức là từ nãy giờ mình chọn hai chữ chị thêm thành ba từ đúng rồi. Ồ, khôn thế, tức là vậy, nó là không bóc lột. Cũng hay đấy.
Thưa cha, câu số 3 thì con chọn là công bằng.
Công bằng, để chứ cái số 2 thì sao? Nếu số 3 công bằng thì số 2 thành cái số gì? Tại có người nói số 2 là công bằng. Vâng, cô kế bên đã,
dạ. Dạ, con nghĩ là hiền lành.
Cái gì vậy?
Hiền lành.
Hiền lành cũng hay. Lính phải hiền lành, ừ, cũng hay. Thôi người nữa thôi chứ nhiều quá rồi. Nhưng mà tôi có ừ, nhưng mà cũng khó tìm hai cái chữ, hai chữ cho cái đồ số 3, tôi cũng không nghĩ được. À, chị cũng can đảm.
Dạ thưa cha, con nghĩ là công chính. Sống công chính là không hà hiếp người ta, không tống tiền người ta, an phận.
Công chính là chị còn thích chính chị nữa. Chính trực. À, công chính trực là hai chữ đồng nghĩa với nhau đó. Thôi giờ thôi tôi cũng thua rồi. Sao tôi cũng hơi bị thích cái chữ không bóc lột. Ba chữ mà tôi thích cái chữ nó hơi kỳ nhưng mà nó lộ liễu, tức là tại sao lại khuyên không bóc lột? Xin thưa rằng những binh lính là những người có vũ khí, và khi họ có vũ khí thì họ có quyền lực, và khi người ta có quyền lực thì người ta hay dùng quyền lực đó để hà hiếp người khác đấy, hà hiếp người khác. Mà bao giờ cũng thế anh chị em ạ, không có quyền thì thôi, quyền dính trong tay của mình là mình dễ hư lắm. Luôn luôn dùng quyền để lấn lướt người khác, để làm hại người khác. Thành ra không bóc lột, không hà hiếp, hay là chị nói an phận, có khi có quyền chính trực. Hai người cuối cùng là sống chính trực. Vâng, thôi tôi cũng thua, nhưng mà tôi cũng không tìm được chữ ưng ý. Nhưng mà chữ đầu tôi thấy chia sẻ là bác ái được, chữ thứ hai là công bằng tôi cũng ưng, nhưng mà thứ ba tôi không tìm ra được, tôi cũng thua. Có hai chữ là không, là không tìm được. Vâng.
À, con xin phép nói chữ kiềm chế được không cha?
Kiềm chế. À, cũng kiềm chế. À, rồi rồi, đó là thứ ba, các người cầm quyền phải biết kiềm chế. Thôi được rồi, không nói nữa. Rồi, tiếp tục. Câu số 5. Cả ba lời khuyên của Gioan có điểm nào giống nhau? Cả ba lời khuyên của Gioan có điểm nào giống nhau? Như vậy đối với Gioan, hối cải đòi phải. À đúng rồi, tôi nhớ câu trả lời của tôi. Lúc nãy tôi đọc tôi quên câu trả lời. Người trời nguy quá. Đố anh chị em, cái câu này hơi hay, ai mà trả lời được cũng dễ lắm. Cả ba lời khuyên của Gioan có điểm nào giống nhau? Chị biểu, ủa cái này nè, đừng nhớ là chia cơm sẻ áo nghe. Nhớ này đừng có lấy tiền nhiều quá nha. Này đừng hà hiếp nghe. Vậy ba lời khuyên đấy đều giống nhau. Vì dễ lắm, dễ lắm, tôi nói ra mọi người ủn nhỉ, dễ quá. Đừng, ai thấy gì không ạ? Ủa thế này, thấy chưa? À này chưa? Ủa chị ạ? À, rồi.
Dạ, ba câu trả lời của ông Gioan là hội tụ vào hai từ là yêu thương.
Yêu thương ai?
Yêu thương lẫn nhau, yêu thương những người.
Chính xác ạ, chính xác. Chính xác ạ, tức là chữ nhau, chữ lẫn nhau ạ. Ở đây không nói đến yêu Chúa không ơi? Không nói yêu Chúa mà cho nó yêu nhau không à? Nhớ chia cơm sẻ không nghe, nhớ đừng ái người ta, nhớ vậy thôi. Thành ra ngộ ghê đấy anh chị em thấy. Như vậy là chị nói trả lời chị rất là tốt đấy. Lời khuyên Gioan cái điểm giống nhau là hướng về tha nhân, tha nhân. Và Gioan mời chúng ta sinh hoa trái và hoán cải, hóa ra là mời chúng ta thay đổi cách sống với tha nhân. Anh chị em ơi, mùa vọng mời như thế đấy. Thánh Gioan Tẩy Giả mời như thế đấy. Tôi thay đổi cách sống của tôi với chồng của tôi, với vợ của tôi, với anh chị em ruột của tôi, với đàn con của tôi, với người hàng xóm mà từ trước giờ tôi cãi nhau và bây giờ chúng tôi không bao giờ, thề là không bao giờ nhìn mặt nhau nữa, với cái người đi làm cùng công sở với tôi hoàn toàn, và với những người dưới quyền của tôi mà tôi chuyên ăn hiếp họ. với những người mà tôi hãy ăn trên đầu của họ, vì tôi sống không có công bằng. Với những người mà tôi khép lòng lại, tôi là giàu nứt đố đổ vách, nhưng mà họ làm gì mà họ có đủ sức để mà nhận được một cái phần bé bé mà tôi chia sẻ? Không, đời nào không có chuyện chia sẻ. Vâng. Mới đây có tin là cái ông chủ của Facebook đó, ông ấy dành 45 tỷ đô để cho người ta. Ông nói tôi giữ lại 1% thôi, cho 99%, biết ông có làm thiệt không? Mà ông nói như thế, ông nói tôi muốn xây dựng cho thế hệ tương lai. Và thậm chí ông nói với con gái của ông rằng ba muốn sau này không có ai bị đau nữa, không ai bị đau bệnh nữa, muốn chữa như vậy. Thưa anh chị em, rồi như vậy hối cải đó phải làm gì? Thế và thế thì ba lời khuyên giống nhau. Như vậy đối với Doan, hối cải phải làm gì? Phải thay đổi thái độ sống với tha nhân, chịu phép rửa. Câu này hơi thừa. Chịu phép rửa của Doan. Doan nói nè, tới chịu phép rửa nghe. Đấy, ăn thì chịu phép rửa của Doan mà thôi, có đủ không? Thì anh chị em cũng dĩ nhiên là không đủ. Bởi vì khi đến chịu phép rửa thì ông ấy đòi là sinh trái, mà sinh trái thì đòi phải thay đổi cách sống của mình với những người chung quanh mình. Anh chị em đến đây học, anh chị em hỏi đấy, ở đây có những anh chị em ở chung với nhau. Thành ra cái điều chính yếu vẫn là như thế, đó là vẫn là thay đổi. Câu số 6 là dễ nhất này. Câu số 6 này chắc dễ nên anh chị em nào chưa làm thì nên nói. Tìm một câu trong bài phúc âm này cho thấy dân chúng rất kính nể ông Gioan. Tìm trong hình lại có một câu mà dân chúng rất kính nể ông Gioan. Có ai thấy chưa? Ồ, câu này dễ quá. Có ai thấy chưa? Thấy chưa? Câu nào mà ông ấy mà người cho thấy dân chúng, có ai giơ tay không? Có ai giơ tay? Ai chưa nói lần nào thì xin giơ tay. Vâng, biết rồi, nhưng mà phải có một người giơ tay chứ. Phải có một người giơ tay. Phải có một người nào chưa được nói câu nào.
Dạ thưa cha, là câu biết đâu ông chẳng là
câu số mấy ạ? Luôn luôn phải nói số mấy để người ta
dạ,
mới biết.
Dạ câu 15 ạ.
Vâng, đọc lên. Vâng.
Dạ. Hồi đó dân đang trông ngóng và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan, biết đâu ông chẳng là đấng Mêsia.
Như vậy người ta có hơi hơi nghĩ là ông là Mêsia không? Có
dạ,
không?
Có,
người có ta... đấy. Như vậy các chị nhớ rằng, anh chị em nhớ rằng ông Gioan rất có uy tín với người Do Thái. Đời sống khắc khổ của ông ấy, lời giảng của ông ấy, việc ông ấy ở trong hoang địa, việc ông ấy mời người ta đến chịu phép rửa, mà ông rủa cũng tợn lắm, nhưng mà người ta vẫn vui. Người ta đã nghĩ rằng chắc ông là Mêsia quá à. Vậy anh chị em hiểu không? Đấy, thế thôi. Đấy, thành ra là ông rất uy tín. Câu số 7 á, tìm những câu, cái này dễ nữa, cái này hơi bị dễ, những câu khó qua rồi. Tìm những câu cho thấy ông Gioan không đề cao con người của mình, cũng không đề cao cái phép rửa mà mình đang mời người ta đến. Những người nào chưa trả lời thì mới được trả lời, thì nó dễ. Những anh chị nói rồi. Đấy đấy.
Dạ thưa cha, những câu cho thấy Gioan không đề cao con người của mình, Đó là câu 16 ạ.
Vâng.
Ông Gioan trả lời mọi người rằng Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đứng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thành và lửa.
Vậy tôi xin hỏi là phép rửa của Gioan như thế nào, còn phép rửa của đấng đến sau ông thì như thế nào mà bà bảo là phép rửa đấy hơn? Vâng.
Dạ, phép rửa của Gioan Tẩy Giả là trong nước ạ.
Vâng.
Còn phép rửa của Chúa Giêsu là có thánh thần nữa.
Vâng, và có cái gì, có nói trong thần và gì không? Trong dạ, lửa, lửa, lửa nữa. Vâng, và lửa này cũng có thể làm mình nhớ đến lễ ngũ tuần, mà trong đó lửa đến với từng môn đệ. Và cũng trong lúc được lửa đến thì chính cái lúc đó các môn đệ nhận được gì? Thánh thần. Đấy. Có thể lễ hiện xuống là một lễ, coi như là một lễ chịu phép rửa đó, đối với những người môn đệ. Thành ra ở đây rồi, còn ông ở đây có nói là dân chúng coi ông Gioan ông không đề cao con người của mình, thì anh chị em biết qua câu gì? Là ông nhận rằng là ông không gì, không xứng đáng cởi quai dép. Sao tôi nghĩ rằng là, chắc tôi đoán rằng là cái người cởi quai dép cho người khác thì cái người đó là cái anh đi hầu cho người ta, Thế mà ông lười thiệt, chủ lười thiệt ấy, cởi qua dép mà cũng không chịu xuống cởi mà phải nhờ người khác cởi. Mà cởi qua dép như anh chị em tôi cũng dường như tôi có nghĩ rằng là cái gì dính đến chân ấy thì là nhơ nhớp ấy. Anh chị em hiểu không? Thế là vì thế nên Chúa Giêsu mới làm cái nhiệm vụ rửa gì ạ? Rửa chân ạ. Và chân là nhiều bụi bặm, ngày xưa đường nó không có sạch. Rồi thứ hai nữa là bây giờ lại nói đến cởi quai dép, dép nó dính đến chân ấy. Vâng, thế thì xong rồi đấy. Câu số 8 ạ, câu số 8. Ồ, câu số 8 thì à cái gì ạ?
Thế cha cho con hỏi là vậy thì mình phép rửa trong thánh thần của mình là khi nào ạ?
Phép rửa trong thánh thần của mình khi nào? Khi mình chịu phép rửa. Dạ, khi mình chịu phép rửa tội. À, khi mình chịu phép rửa tội thì đã chết. Đây là câu hỏi mà Đức Tổng Giám Mục của chúng ta hay đi hỏi cho các em, và các em hay bị lố đà. Tức là Đức Cha, Đức Tổng Giám Mục của chúng ta khi đi ban phép thêm sức, tôi nghe người ta nói thôi, thì Ngài hỏi rằng, nè tụi con lãnh Chúa Thánh Thần đầu tiên khi nào? Thì Ngài, ừ có lẽ như tôi đoán vậy. Thì mấy em thường trả lời là sắp lên phép thêm sức rồi nha, Đức Cha là chịu phép thêm sức. Thì nhưng mà anh chị em cũng biết đấy, là ngay cả từ khi chịu phép rửa tội cũng thế. Bởi vì thật ra mà nói, chúng ta rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đấy thành ra, vâng, đấy thành sự là chúng ta cũng lãnh nhận Thánh Thần ngay từ ngày đầu tiên chúng ta trở nên con cái Chúa. Đấy thì ở đây anh ấy hỏi là khi nào chúng ta được nhận Thánh Thần, mặc dù lửa thì không thấy, không có, nhưng mà đúng là nhận lấy phép rửa bởi Thánh Thần là ngay từ khi chúng ta được chịu phép rửa. Bây giờ câu này chắc như dễ sao nhỉ? À nhưng mà cái dễ đấy, anh chị em nào giúp tôi cho nó nhanh để chúng ta đến giờ đọc Luca cái này hơi bị dài, từ câu 7 đến câu 17 cũng không dài lắm, nhích lên còn tí à. Tìm những lời nói có tính đe dọa của ông Gioan. Ông đe dọa không phải là ông ấy ác gì đâu, mà ông ấy muốn thúc đẩy người ta mau hối cải. Ông làm cho nó sợ, bởi vì nhiều khi dân người ta lì lắm. Ta cũng thế ạ. Nếu mà không có một chút dọa, có khi là chúng ta cứ ì ra đấy thôi. Đấy, thế thì ở đây tìm những lời nói từ câu số 7 cho đến câu số 17. Đấy. Tìm những câu nói có tính hơi đe dọa mà mục đích là để thúc đẩy người ta thôi, chứ không có phải là để làm cho người ta gì. Vâng, thế có ai sẵn sàng câu này? Cái này là dễ lắm á. Vâng, có ai sẵn sàng không ạ?
Nhà thưa cha, ở câu số 9, vâng. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Và câu số 17, tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.
Vâng, như vậy cả hai câu đó đều có chung một chữ giống nhau. Đố chị biết là chữ gì vậy ta?
Dạ, quăng vào lửa.
Luôn luôn là có lửa, lửa đốt. Thành ra ở đây lúc nãy thì nói cây thì ông đòi sinh trái, còn thóc thì ông đòi phải mình là phải thóc gì ạ? Thóc mẩy, thóc mập, chứ người thóc lép là chỉ có nuôi gà thôi. Không biết các anh chị em có biết cái bài hát của Hướng Đạo hồi tôi học ở nhỏ, xúc thóc lép nuôi gà, bắt tép kho cá, bắt gà choi cột. Ở đây là thóc mẩy. Vâng, thành ra cũng có đe dọa. Thôi chúng ta kết thúc anh chị em ơi. Số 9 nè, đối với anh chị em, đối với ông Gioan thì rõ rồi. Đối với Gioan, tôi đã đặt mấy chữ giống giống nhau cho anh chị em nghe đó: hối cải, sám hối, hoán cải, trở lại, mấy chữ giống nhau. Nghĩa là gì đối với bạn? Đối với ông Gioan thì ông bảo là gì à? Sinh trái là gì nữa? Nhưng mà đối với anh chị em cơ, thì anh chị em hỏi, anh chị em bảo được rồi, tôi có định nghĩa khác. Tôi không giống ông Gioan đâu, tôi có kiểu khác. Đấy, tôi chỉ nhắc cho anh chị em biết chữ hoán có nghĩa là đổi đấy. Trong cái chữ trở lại đó, cũng là một chữ hay đấy. Người Do Thái khi nói đến trở lại, họ có một động từ súp, tức là to turn. Turn tiếng Anh là turn, tức là đang đến đây cái quẹo lại, đang đi cái quẹo lại, tức là như thế là trở lại đó, đó là trở lại đó, thành là mà đúng là trở lại thiệt đấy. Còn chữ hoán bao giờ nó cũng nói đến đến cái chữ cải, là có nghĩa là đổi ạ. Chữ hoán cũng có nghĩa là đổi, đổi luôn đấy. Hoán vị là đổi vị trí đó, hoán là đổi. Mà chữ cải cũng là đổi, cải tiến, cải tổ, cải cái gì đó, cải cách, tất cả là đổi, chữ cải là đổi. Thành ra anh chị em hiểu, ủa sao mấy cái vụ hoán cải, hối cải này đều có chữ đổi, hoán cải, hoán cũng đổi, cái cũng đổi. Đấy. Như thế là thế trên bộ đổi rồi trở lại thì là quay ngược lại, quay vâng 90 độ hơn nữa, 360 độ. Thôi bây giờ câu hỏi này ai cũng nói được hết á, không có ai đúng ai sai. Đối với anh chị em thì hoán cải là gì? Có khi chị anh chị em nói hoán cải là gì cha biết không? Đi xưng tội. Xưng tội, lo xét mình tử tế đi xưng tội rồi chừa tội. Đấy, thế thì tôi muốn nghe chỉ có 5 người nói thôi vì hết giờ. Nên anh chị em nào sẵn sàng thì phải chuẩn bị. Vâng. Đấy, có ai chưa nói bao giờ thì rất được nói. Chị trong kêu cả bà chưa nói gì nữa. Nói câu ngắn thôi ạ. Vâng, đối với tôi hoán cải là thế này thôi, nói câu ngắn vậy để mỗi người nghe, để mình học nhau ấy mà.
Thưa cha, đối với con hoán cải có nghĩa là mình thật lòng nhìn thấy những cái khiếm khuyết của bản thân mình, và mình ngoài cái việc mình sửa đổi nó thì mình còn phải làm thêm nhiều những cái việc tốt nữa, hướng về tha nhân của mình.
Việc tốt hướng về tha nhân ạ. Vâng. Tôi xem có vị nào chưa nói nên tôi sẽ mời nói.
Dạ thưa cha, đối với con, câu ngắn nhất mà con nói đó là hoán cải là con đi cầu nguyện nhiều hơn thôi.
Cầu nguyện nhiều hơn, đúng rồi. Tại có khi có những người khám phá thấy là mình hững hờ quá với Chúa, nên hoán cải chỉ là tăng giờ cầu nguyện.
Dạ thưa cha, còn con, hoán cải đối với con là tin nhận Chúa Kitô là Chúa thật.
À, cái câu này sâu thật, tức là tin nhận Chúa Kitô là Chúa thật.
Dạ, tại vì trước đó thì con không có tin, mà bây giờ thì con tin.
Hay quá.
Dạ thưa cha, với con thì hoán cải là sửa mình ạ.
Sửa mình. À, tôi xin báo cho bạn biết là chữ sửa mình người Tàu gọi là gì ạ? Tu thân. Tu thân. Bố tôi hay dạy như thế. Tu thân là sửa mình. Từ nãy giờ được 4 rồi đấy, chắc còn người cuối thôi chứ. Vâng. Còn một người cuối ạ. Vâng. Nhưng mà câu sau khó hơn đấy nhé.
Thưa cha, hoán cải là từ bỏ con người cũ để trở nên con người mới.
Từ bỏ con người cũ. Vâng, cảm ơn chị. Thôi kết thúc rồi. Câu sau này anh chị em có thấy khó hơn không? Dành cho những người nào hứng thú ấy. Hối cải, hoán cải là gì đại khái vậy đó? Cải cải là được rồi. Hối cải trong mùa vọng có gì khác với hối cải trong mùa chay không? Ồ... anh chị biểu trời cùng màu tím trời ơi, hối cải hoán cải là tím hết á đó. Nhưng mà có gì khác không? Có ai trả lời câu này không ạ? Có ai sẵn sàng không? À đây có chị sẵn sàng này. Vâng, tức là mùa vọng thì tôi hoán cải thì tôi làm gì? Thì nói này tôi nói là rõ quá. Mùa vọng hoán cải để làm gì? Mùa chay hoán cải để làm gì?
Thưa cha, theo con nghĩ là mùa vọng mình hướng về Chúa, chờ Chúa đến thì mình hy vọng là Chúa sẽ đem ơn cứu độ cho mình, thì mình hối cải là mình phải tin tưởng vào Chúa, mình sửa những cái điểm sai, và giống như Gioan dẫn đường cho Chúa đến thì là những cái tội lỗi của mình hoán cải, nhưng mà mình hy vọng Chúa đến để cứu mình. Còn hoán cải của mùa chay thì là Chúa đã chết vì tội lỗi chúng ta, thì chúng ta ăn năn tội của mình nhiều hơn vì những tội lỗi của mình mà Chúa đã chết để cứu độ chúng ta. Hai cái nó khác nhau. Một cái là mình hy vọng, mình chờ đợi Chúa đến. Một cái là mình muốn Chúa phục sinh để cứu độ ta.
Nghĩa là tôi cũng kém thông minh, nghe vậy hơi tự nhiên nó rối đó. Tôi hiểu ý chị, mặc dù nó còn lù mù lắm.
Con thưa cha là hối cải trong mùa vọng thì theo con đó là nhìn lại ạ. Còn mà hối cải trong mùa chay đó là phải thực hiện và phải sửa lại. Có nghĩa là bắt buộc một cách cụ thể hơn.
Wow, như vậy là mùa vọng không có cụ thể à? Nãy nói cụ thể phải làm gì là cụ thể quá chứ. À vâng, cảm ơn bạn. Có ai? À đây, đã rồi.
Hối cải trong mùa vọng là hành trình tỉnh thức để sống hướng về ngày Chúa đến. Hối cải trong mùa chay là hành trình khổ chế để tiến vào mầu nhiệm phục sinh. Chắc có cần nói rõ, con nói rõ chút xíu.
Hơi được. Tức là hơi được. Tức là thôi nói liền để tôi nhớ gì tôi mới nói lại.
Mùa vọng là thời điểm cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em. Xin Chúa ngự trong tâm hồn để chúng ta thành tâm sám hối, sống tinh thần tỉnh thức và hướng về ngày Chúa đến. tận dụng mọi khả năng của chính mình để hoàn thành mọi việc theo thánh ý Chúa, với ước vọng được Chúa giáng sinh trong tâm hồn và ban ơn cứu độ. Hối cải cho mùi chay, như trong thư thánh Phaolô nói, đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ, đây là thời gian được ban cho chúng ta để quyết tâm hoán cải, lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện thấm hối, thực hành khổ chế để sống quảng đại hơn với mọi người. Xin hết.
Rồi, hết. Ở đây sẽ còn nữa nè, nhiều dữ vậy thôi.
Thưa cha, con nghĩ là hoán cải hay trong hồ vọng á, là chờ đợi và hướng về Chúa Giêsu đến lần thứ nhất là Chúa Giáng sinh và đến lần thứ hai là vừa quan lâm. Còn hoán cải trong mùa chay á là hướng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để rồi vượt qua và tiến tới cái phục sinh vinh hiển.
Được lắm, cũng được lắm ạ. Vâng. Nghe bắt đầu tôi hiểu hơn rồi. Đấy, nó hiểu thì khó hiểu à. Đây, người cuối cùng nghe thôi, không nói nữa nghe. Rồi.
Thưa cha, con xin nói ngắn gọn như thế này là hoán cải trong mùa vọng là dọn mình để xứng đáng đón Chúa đến. Còn hoán cải
Chúa
trong
đến lần thứ nhất hay lần cuối ạ?
Lần thứ nhất ạ.
Lần thứ nhất tức là đón lễ phục sinh.
Đón lễ Giáng sinh. Đó trong mùa vọng mà còn hoán cải trong mùa chay là dọn mình sạch tội để sống lại với Chúa phục sinh.
Cũng được lắm. Không, tôi có cảm tưởng là những câu cuối của ba người cuối là bắt đầu rõ hơn. Vâng, tôi cũng nghĩ như thế. Tức là đều có hoán cải. Một đằng là hoán cải để mạnh nhất là để mừng lễ Chúa Giáng sinh. Bởi vì Chúa đến với mình thì mình phải thay đổi thì mình mới đón được Chúa chứ. Đó, còn cái mùa chay thì mình cũng phải thay đổi, bởi vì Chúa phục sinh là Chúa đem đến sự sống mới cho mình. Mà nếu mình cứ ôm lấy sự sống cũ thì mình không đón được cái sự sống mới. Thành ra hoán cải của mùa chay là để chuẩn bị mình đón được cái sự sống mới của Đấng phục sinh. Một bên kia là để chuẩn bị mình để đón lấy Chúa Giáng sinh, còn một bên để có thể đón lấy sự sống của Chúa phục sinh. Thôi như vậy được rồi, kết rồi ạ. Đấy, hối rồi. Câu cuối cùng kinh khủng nhất mà dễ nhất dành cho những người chưa bao giờ được nói gì cả. Điều gì làm cho bạn sợ nhất khi đi xưng tội? Xưng tội tức là bây giờ mình nói gọi là lãnh bí tích hòa giải. Chị chưa nói câu nào phải không? Chị chưa nói gì đâu. Cái gì làm chị sợ nhất? Cái này nó thành thật đó nha, đừng có nói thêm, đừng có nói nhiều. Cái nói rõ là tôi sợ đi xưng tội lắm, mỗi lần xưng tội là sợ lắm. Vì chị thấy sợ, chị sợ nhất cái gì ạ?
Sợ tội trọng cha.
Cái gì ạ?
Sợ xúc phạm đến Chúa, tội trọng.
Để không, ở đây hỏi là cái gì làm chị sợ nhất khi đi xưng tội? Cái gì làm cho chị lười xưng tội? Đại gái nói vậy đó, hiểu không? Tức là đi xưng tội cái này sợ quá. Chị có hiểu không? Rồi, vâng.
Thưa cha, với con thì nếu mà đi xưng tội, con hay sợ nhất là mình lại phạm đúng cái tội mà mình đã xưng.
À, cái đấy. À, chị cũng vậy hả? À, tôi nói liền, kiểu tôi lát nữa nó quên. Tức là sợ mình phạm lại, đúng lại tội. Đừng sợ. Chả có gì mà phải sợ như thế ạ. Chúng ta là con người, chúng ta luôn luôn tiến tới, rồi lại vấp, lại ngã, rồi lại đứng lên. Và tôi xin tặng cho bạn một hình ảnh. Chúa Giêsu, nếu quả là các bạn có đi đàng thánh giá, té 3 lần. Chúa té 3 lần, mình té 3.000 lần hay là 300.000 lần. Mỗi lần té đều lồm cồm, đúng người miền Nam nói, lồm cồm bò dậy để đi tiếp. Chả có gì phải xấu hổ. Rồi xong ạ. Vâng, có ai nói nữa đây? Ông anh này rồi.
Thưa cha, con nói giùm một người bạn là xưng tội sợ nhất là ánh mắt hình viên đạn của cha xưng giải tội.
Nhưng mà nếu có cái tòa giải tội thì không thấy. Vâng, được rồi.
Thưa cha, ngay từ bé con sợ nhất là khi cha hỏi lại cái tội đó của con. Nghĩa là hồi xưa xứ con nó có một cha, thì khi con xưng tội cha hỏi là cái tội đó con phạm như nào, cha hỏi chi tiết.
À, sợ, rất sợ.
Vâng, rất sợ.
Họ tức là hơi cảm thấy như bị điều tra
nhỉ? Phải kể rõ cho là cha biết.
Mà tôi hỏi anh một câu hơi dễ thương là khi anh kể rõ cho cha biết như thế thì sau đó anh có cảm thấy rất bình an không?
Dạ thì
bởi vì anh nói rõ mà nói vậy là hết rồi đó.
Có
bình an không ạ?
Có vẻ là con hơi sợ cha.
À hơi sợ. Chứ lẽ ra anh phải rất bình an đấy. Bởi xưng tội mà nửa chừng là khó chịu lắm á. Là biểu cái này chắc mình mới nói chớm chớm vậy thôi, mình giấu giấu một chút thì nó không. Chứ còn mình nói hết rồi là con thấy về nhà ngủ ngon. Vâng.
Thì cha, con sợ nhất khi đi lãnh bí tích rồi hòa giải là con phải kể tội xấu xa của con cho những ông cha nghe. Nhưng mà nếu ông cha đó là người mà người là người con quen nữa thì lại càng quá xá ái ngại. Với thứ hai nữa là hồi nhỏ con bị một cái ám ảnh là khi con xưng với ông cha giáo xứ con, thưa cha con có bỏ lễ ngày Chủ nhật, cha hét một cái muốn sập nhà thờ luôn. Mà cả hàng người xưng tội người ta sẽ nhìn con như là quái vật vậy. Mà cái tội đó con thấy đâu có gì đâu mà cha làm ghê quá.
Rồi. À, tức là cái gì định nói là cái gì chị định nói. Đúng rồi, chị nói là đi xưng tội khó nhất là vì mình nói giả như mình khoe cái điều hay của mình, còn đằng này xưng tội lại mình nói về cái điều xấu của mình cho một người khác. Nhưng mà lại người quen biết, tức là như vậy là đức tin của chị này hơi yếu. Đức tin hơi yếu bởi vì chị đi xưng tội thì chị nghĩ rằng mình đang nói tội với một con người. Chị quên mất rằng là mình đi xưng tội thì thật ra là mình đang xưng tội với một đại diện của Chúa. Đấy, và nếu đại diện của Chúa, và còn một câu dễ thương hơn, đại diện của Chúa cũng yếu đuối như mình.
Mà
nghĩa là chúng ta đều giống nhau ở chỗ chúng ta thì yếu đuối như nhau ạ. Đấy, thành ra cũng không phải là người. Và tôi thì là linh mục thì tôi thú thật với anh chị em, khi giải tội cho người khác là tôi luôn luôn kính nể. Rồi trời, sao bài này sao đạo đức quá, tôi sao tội nhẹ dữ vậy ta. Đấy, tôi thấy như thế thì trời sao hay vậy ta. Trời, nhất là khi người ta xưng tội kỹ, tôi biểu chúa sao cái tội bé tí về mà đối với họ cũng là tội gì quan trọng ghê. Và tôi luôn luôn được gương sáng bởi những người xưng tội. Cách đây mới chiều hôm qua, lần đầu tiên tôi làm điều đó. Trong nhà tôi có 5-6 anh em, tôi đã chọn người trẻ nhất và tôi đã xưng tội quỳ ở ngay chỗ này. Đấy. Và người đó sau đó xưng tội lại. Và tôi có vẻ rất thú vị vì điều ấy. Tôi không có sợ ông ấy trẻ nhất biết tội của tôi. Tôi không hề sợ, chúng tôi quỳ ngay đấy. Bởi vì ông cầu nguyện đây, tôi cầu nguyện dưới kia xong làm luôn. Vâng, thế ở đây có anh chị em nào một ý cuối cùng thôi chứ này quá giờ đây chị này coi quá giờ rồi.
Yeah. Thưa cha, con xin lỗi là con muốn nói cái câu trả lời này thay cho một người ở xa, ở nước ngoài cha, tại vì họ cũng tham gia học cái khóa này. Tại con gửi cái bài 10 câu hỏi này cho họ và họ trả lời qua email, thì cái câu thứ 10 là con nhớ trong cái lời trong email là em không có sợ khi đi lãnh bí tích hòa giải mà em lại vui. Dạ, con muốn trả lời. Tại vì cái người này sẽ nghe qua cái video, cái audio. Dạ.
Tức là chị trả lời là chị không hề sợ đi xưng tội mà chị rất vui. Có lẽ là chị khám phá thấy tình thương của Chúa qua nơi vị linh mục mà chị xưng
tội. Thưa cha, con sợ là con xét mình không có kỹ, con không nhớ hết những cái tội con đã phạm. Để tội quên, tội xót.
Tội quên tội xóa thì Chúa cũng tha. Chỉ cần xét mình kỹ thôi, rồi quên thì cũng vẫn được tha, rồi không có cố ý quên. Cái gì có gì? Cuối cùng á hả? Câu cuối cùng đây hả?
Thưa cha, theo cảm nghĩ của con đó là khi đi xưng tội thì con không hề sợ. Nhưng mà con sợ là mình không đủ để mình xưng được tội của mình.
Không đủ cái gì?
Tức là mình không đủ can đảm mình xưng tội với Chúa. Hoặc là khi mà con muốn xưng tội á, mà chạy đến nhà thờ xưng tội thì nó lại có một hướng cản trở mình, không cho mình tới nơi để xưng tội.
Này, câu này hay nhất. Tôi cứ mỗi lần xưng tội là y như nó có cái gì cản trở. Ở lúc thì thiếu cha, lúc thì thế này thế kia, tức là nó luôn luôn làm cho mình thôi để lần tới. Và có một số người lại không phải chỉ là lần tới, mà mỗi lần định xưng tội đó thì nói thôi tội này chưa ăn thua, để lần tới xưng. Tức là ngay cả những cái tội mình định xưng thì mình lại rút lại. Và còn một điều chuyện nữa là những tội mình định xưng, lúc xưng nó quên hết ráo. ồ quên hết ráo. Chính thế cách xưng tội tốt nhất cho anh chị em mà không quên, viết ra giấy và giống như mình đi xưng tội lần đầu.
Thưa cha, con khi nào con đi xưng tội thì con phải cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con để con mới biết tội con xưng. Mà con xưng tội mà mấy cái tội trọng con xưng rồi á, tự nhiên trong người con thoải mái lắm. Mà lần sau con thấy con xưng hết rồi con chẳng biết tội gì mà xưng nữa. Thì tự nhiên lần sau con đi xưng lần khác rồi con thấy sao mình bây giờ biết tội gì mà xưng. Mình có cái tội rất hay tò mò, hay để ý người ta, hay nói chuyện người ta, hay để ý chuyện người ta mà không phải là trần hành, nhưng mà con cái hay để ý người ta, ai nghèo ai khổ với để ý lắm. Rồi người ta nói mình tò mò, rồi không biết vô xưng tội mấy lần cái thứ đó hoài cùng ngày. Chứ con xưng tội hoài, bây giờ tự nhiên con người con chẳng có sợ gì hết trơn. Vâng. Từ vì Chúa, từ vì cha là thay thế Chúa, cho nên con biết là người đó là cha, là Chúa. Cho nên con không bao giờ con nghĩ rằng người đó biết tội mình hay sao hết. Con nghĩ đó là Chúa ở thế gian, cho nên con tin tưởng đó là Chúa, là Chúa tha cho mình. Mà Chúa không bao giờ Chúa nhớ tội của mình hết. Đó, con hết rồi.
Vâng, tôi cảm ơn anh chị em, chắc phải ngừng lại quá. Chưa, vâng, không có tiếp tục được. Vâng.